Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng ngăn chặn biểu hiện tự chuyển hóa là cuộc chiến cam go.
Đảng thì thường ra rất nhiều nghị quyết, nhưng mà cái việc thực hiện nó rồi kết quả ra sao thì báo cáo thì vẫn là tốt, nhưng mà cái tình hình nó chuyển biến như thế nào thì đúng là cả một vấn đề rất là phức tạp.
Một chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Trung Quốc Đài Loan kỷ niệm 70 năm chiếm đóng các đảo ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Afghanistan. Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thành lập WTO. Ấn Độ hướng đến nền kinh tế không tiền mặt.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục hỏi đáp về du học Hoa Kỳ và bài học Anh ngữ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Tổng thống Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức sau khi có quyết định luận tội. Nam Triều Tiên rơi vào tình trạng không có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ vào thời điểm căng thẳng với Bắc Triều Tiên tăng cao, còn đồng minh Mỹ thì thay đổi chính quyền với những chính sách có phần chắc sẽ ảnh hưởng đến Nam Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
234 đại biểu của Quốc hội 300 ghế ở Seoul, hôm nay thứ Sáu, 9 tháng 12, đã biểu quyết luận tội Tổng thống, tức hơn 2/3 số phiếu thuận cần thiết để thông qua kiến nghị luận tội. Nhiệm kỳ Tổng thống của bà Park sụp đổ chóng vánh đầy bất ngờ do những cáo buộc hồi gần đây về một vụ bê bối, lạm dụng ảnh hưởng để gây quỹ lên đến hàng triệu đô la. Sau cuộc biểu quyết, Chủ tịch Quốc hội Chung Sang-kyung kêu gọi chính phủ ra sức hàn gắn chia rẽ và chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị đã gây tê liệt chính phủ vì vụ bê bối này. Ông Chung phát biểu. Chủ tịch Quốc hội Nam Triều Tiên nói, bằng việc thông qua quyết định luận tội, bất ổn chính trị đã giảm xuống đáng kể. Các giới chức chính phủ phải kiên quyết với nỗ lực cao nhất tập trung vào chăm lo cuộc sống của người dân. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ra lệnh cho quân đội cảnh giác cao và ở tư thế sẵn sàng. Hình ảnh của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và không tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye đã bị vỡ vụn vì vụ người bạn lâu năm của bà là bà Choi Soon-sil đã bí mật khai thác mối quan hệ gần gũi với bà Park để buộc các tập đoàn kinh tế đóng góp đến 65 triệu đô la vào hai quỹ tài trợ có nhiều nghi vấn, rồi từ đó rót tiền vào các hợp đồng béo bở của các công ty do bà Choi và bạn của bà làm chủ. Với việc thông qua quyết định luận tội, bà Park bị đình chỉ chức tổng thống ngay lập tức. Thủ tướng Hoa Kỳ Kyo An lên làm quyền lãnh đạo nhà nước. Tòa Bảo Hiến sẽ có 6 tháng để xem xét hồ sơ kiến nghị luận tội. Nếu tòa xác nhận, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được lên kế hoạch trong vòng 2 tháng từ ngày tòa ra quyết định. Tổng thống Park đã họp với nội các của bà tại dinh tổng thống sau quyết định luận tội. Và sau đó, bà đã đọc một tuyên bố với báo chí.
Tôi trân trọng nhận quyết định của Quốc hội và của nhân dân, và tôi thành tâm mong muốn cuộc khủng hoảng này sẽ kết thúc trong tốt đẹp.
Bà Park trước đó không chịu từ chức, nhưng nói rằng sẽ tuân theo kết quả của biểu quyết luận tội của Quốc hội và sẽ biện hộ trước Tòa Bảo Hiến. Bà Park luôn quả quyết rằng hành động của bà là vì lợi ích quốc gia và bà chưa bao giờ tư lợi chuyện gì trong suốt 18 năm làm việc công cử. Bà đã 3 lần xin lỗi công chúng vì thiếu cảnh giác để người thân lợi dụng uy tín làm điều xấu. Hôm thứ Sáu, bà xin lỗi một lần nữa.
Nghĩ về tâm tư của người dân trước tình cảnh của đất nước hiện nay, tôi rất đau buồn và hối tiếc.
Bà Park, 64 tuổi, là con của nhà lãnh đạo quân nhân đã cai trị Nam Triều Tiên 18 năm trước khi ông bị ám sát vào năm 1979. Bà Park nay trở thành tổng thống dân cử đầu tiên của Nam Triều Tiên bị truất nhiệm. Sau khi quyết định luận tội tổng thống được loan báo, những người biểu tình trước quốc hội đã ăn mừng. Vụ bê bối này đã khởi sự mấy tuần lễ biểu tình phản đối rầm rộ trên cả nước đòi truất nhiệm bà Park. Tỷ lệ công chúng chấp thuận bà đã rớt xuống mức chỉ còn 5%. Ngoài cuộc điều tra do Bộ Tư pháp tiến hành về vụ bê bối, Quốc hội cũng ra lệnh cho một ủy ban độc lập điều tra tổng thống. Nam Triều Tiên giờ rơi vào tình trạng không có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ vào thời điểm căng thẳng trong khu vực tăng cao với mối đe dọa hạt nhân đang lớn mạnh của Bắc Triều Tiên và những thay đổi thất thường chưa đoán được từ chính quyền mới của Mỹ. Bắc Triều Tiên hai tháng qua đã cố không bắn thử tên lửa hoặc không có những hành động gây hấn nào khác có thể khiến cơn bão chính trị đánh vào bà Park bị đổi hướng. Truyền thông Bắc Triều Tiên tuyên truyền rằng vụ bê bối này là một điển hình của tham nhũng trong chính phủ Nam Triều Tiên, nhưng cũng giảm nhẹ sức mạnh của các cuộc biểu tình rầm rộ đòi thay đổi lãnh đạo. Ông Ah Jae-il, một người đầu tư Bắc Triều Tiên đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Thế giới về Bắc Triều Tiên, nhận định. Ông Ah nói, Bắc Triều Tiên lo rằng những cuộc biểu tình ở Nam Triều Tiên có thể khuyến khích người miền Bắc nổi lên chống đối giống như vậy. Theo ông An, sau khi có quyết định luận tội bà Park, Bình Nhưỡng có thể sẽ dò xét với lãnh đạo mới ở Seoul bằng một vụ bắn thử tên lửa hoặc bằng một hành động khiêu khích quân sự xuyên biên giới. Bất ổn chính trị ở Nam Triều Tiên cũng có thể làm phức tạp các mối quan hệ với chính quyền mới của Mỹ bắt đầu từ ngày 20 tháng Giêng tới dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Donald Trump. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump chỉ trích Seoul đã không chia sẻ công bằng chi phí cho 28.000 binh sĩ Mỹ trú đóng ở Nam Triều Tiên để bảo vệ cho nước này và những giao dịch thương mại bất công. Sau bầu cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có những phát biểu trấn an rằng ông sẽ tiếp tục giữ những cam kết của Mỹ bảo vệ an ninh cho khu vực. Quan điểm của ông Trump về Bắc Triều Tiên chưa thể hiện rõ. Một số chính khách diều hâu của đảng Cộng hòa kêu gọi ông phải có thái độ cứng rắn hơn đối với hành động tiếp tục thử phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bà Park duy trì được mối quan hệ rất thân thiết với Washington. Cả hai đều ủng hộ các chính sách cứng rắn, chế tài và răn đe Bắc Triều Tiên. Hồi đầu năm nay, bà Park đã đồng ý với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ, gây nhiều tranh cãi, bất chấp phản đối của Trung Quốc. Quan hệ giữa Mỹ và Philippines, một trong những đồng minh lâu đời nhất của Mỹ, đã có dấu hiệu bình thường trở lại sau một khủng hoảng vào tháng 9 khi Tổng thống Philippines yêu cầu Washington hãy rút lực lượng quân sự ra khỏi nước này và nêu lên vấn đề cắt đứt quan hệ với Mỹ. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings tường trình rằng, theo tin từ Philippines, trong một cuộc điện đàm mới đây, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump đã chúc mừng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về chiến dịch bài trừ buôn lậu ma túy. Chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã làm cho ông Duterte, người vừa nhậm chức vào tháng 6, phát giận vì đã chỉ trích hành động trấn áp nghi can tội phạm ma túy. Ông Trump mời ông Duterte đến thăm tòa Bạch Ốc, một cử chỉ làm thân với các đồng minh của Mỹ ở châu Á, trong đó có Nhật Bản. Ông Fabrizio Bozanto, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế thuộc trường đại học Tham Khan ở Đài Loan, nói rằng những gì ông Trump đang làm là cố gắng khôi phục những gì Mỹ đã mất ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama và cố gắng tăng cường các quan hệ đối tác và đồng minh mà Hoa Kỳ đã có trong khu vực. Theo báo chí Manila, văn phòng tổng thống Philippines cho biết trong tuần này đã diễn ra một cuộc thảo luận rất có kết quả kéo dài một giờ đồng hồ giữa ông Duterte và tân đại sứ Hoa Kỳ, ông Sung Kim. Trong một video trên Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila, ông Kim cho biết cuộc thảo luận rất tuyệt vời và đã đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau. Ông nói hy vọng của tôi, kế hoạch của tôi và cũng chính là cam kết của tôi là tăng cường và thắt chặt quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, các bạn có thể kỳ vọng rằng mối quan hệ sẽ tiếp tục phát triển. Vào tháng 9, ông Duterte gọi ông Obama bằng những từ tục tiểu và yêu cầu quân nhân Mỹ rút khỏi Philippines. Manila là một trong những đồng minh chính của Washington ở châu Á kể từ khi hai bên ký Hiệp định Hợp tác Quốc phòng vào năm 1951. Năm 2002, có từ 50 cho tới 100 cố vấn Mỹ làm việc thường xuyên ở Tây Nam của đảo quốc Philippines để hỗ trợ cho việc đối phó với phiến quân Hồi giáo. Từ khi hai bên ký Hiệp định vào năm 2014, Hải quân Hoa Kỳ đã đến hỗ trợ việc theo dõi tàu thuyền của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng mối quan hệ giữa hai bên sẽ tiếp tục được cải thiện. Theo ông Christian de Guzman,
Phó Chủ tịch Quỹ Moody ở Singapore, ông Duterte chưa phá bỏ một hiệp định nào với Hoa Kỳ, và hai nước đã vượt qua được giai đoạn quan hệ xấu nhất vào đầu thập niên 1990 khi hai căn cứ quân sự của Mỹ bị đóng cửa. Ông Guzman nói rằng hai bên đã vượt qua được nhiều chặng đường chông gai, và chúng tôi nghĩ rằng chặng đường chông gai giữa ông Duterte và chính quyền ông Obama trong mấy tháng qua là chặng đường chông gai nhất. Các nhà phân tích nói vào tháng 9 những lời thôi dòng nổi tiếng của ông Duterte nhằm giảm sự phụ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ chứ không phải là cắt đứt hoàn toàn hay một phần trong chính sách đối ngoại đa quốc gia. Ông đã đến thăm Trung Quốc và Nhật Bản và đã liên lạc với Thủ tướng Nga kể từ khi nhậm chức. Ông Duterte nói tiếp rằng mục tiêu của ông Duterte là không bao giờ chuyển hoàn toàn sang Trung Quốc và từ bỏ các mối quan hệ mà Philippines đã có với Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ. Thay vào đó, ông Duterte đang cố gắng để cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để tối đa hóa các viện trợ hoặc hỗ trợ chính trị mà ông có thể nhận được từ hai siêu cường. Ông Jonathan Davilas, giám đốc chiến lược thị trường thuộc Banco de Oro Unibank ở Manila nói rằng mối quan hệ khăng khít giữa Philippines và Hoa Kỳ sẽ giúp thu hút vốn đầu tư từ các công ty Mỹ. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng Philippines nên thận trọng với chính sách thương mại và đầu tư mang tính bảo hộ nhiều hơn dưới thời của Tổng thống Trump. Khoảng 1,8 triệu người Philippines làm việc tại Hoa Kỳ mang về một lượng lớn kiều hối khoảng 20 tỷ đô la, cộng với lượng kiều hối từ các nước khác mỗi năm. Ngành du lịch chăm sóc khách hàng qua điện thoại của Philippines bắt đầu vào năm 2004 với một nhà đầu tư Mỹ và sau đó đã mở rộng tuyển dụng khoảng 1 triệu nhân viên, với doanh thu dự kiến là 25 tỷ đô la trong năm 2016.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị cùng trở lại với bản tin của chúng tôi.
Tiếp tục chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Ngày hôm nay, trong hội nghị trực tuyến toàn quốc để học tập nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng và xem đây là một cuộc chiến không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh của đảng và chế độ. Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Phú Trọng nói Nghị quyết 4 đã chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của các đảng viên và xem đây là một cuộc chiến đầy cam go mà khó mấy cũng phải thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về chính sách công của Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, cũng cho rằng tình trạng tiêu cực trong nội bộ đảng đã ở mức độ rất nghiêm trọng, ông nói với VOA.
Cái tình hình ý là nó rất nghiêm trọng rồi. Còn những cái vấn đề mà người ta đánh giá trong nghị quyết 4 ấy, rồi tự chuyển biến, tự diễn biến, rồi những cái khía cạnh về đạo đức, rồi những cái phẩm chất của cán bộ lãnh đạo ấy, thì nó đã trở nên rất là nghiêm trọng. Đảng thì thường ra rất nhiều nghị quyết, nhưng mà cái việc thực hiện nó, rồi kết quả ra sao thì báo cáo thì vẫn là tốt, nhưng mà cái tình hình nó chuyển biến như thế nào thì đúng là cả một vấn đề rất là phức tạp.
Cũng trong bài phát biểu trước hội nghị ngày hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc đến việc phải kết hợp hài hòa giữa xây và chống. Ông nói, chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm tiêu cực, nhưng cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động chống phá đảng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Thọ, ranh giới giữa chống tiêu cực và chống đảng là rất mong manh. Chuyên gia của Việt Nam nhận xét tình trạng tiêu cực trong đảng qua các vụ chạy chức chạy quyền, tham nhũng, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình nhưng không đủ phẩm chất, hay hiện tượng hàng loạt các cán bộ chạy ra nước ngoài khi bị động, đã đến mức đáng báo động. Và việc chống tiêu cực trong đảng là điều hết sức khó khăn khi nó đòi hỏi phải cải tổ, thay đổi cả một hệ thống. Tiến sĩ Thọ nói.
Phải có một cái sự đồng thuận rất là cao. Tuy nhiên là nếu như mà đồng thuận này mà nó còn có vấn đề, bởi vì trong số các cái lãnh đạo này thì người ta đương trong cái quá trình này người ta còn phải củng cố cái quyền lực của chính họ, vì không có quyền lực thì không thể chống lại được những cái tiêu cực này, bởi vì là những cái tiêu cực này thì nó đang núp bóng những cái quyền lực xưa đến nay cũng rất lớn rồi. Vì mà thậm chí là Tổng Bí thư cũng có lần nhắc là chống này là ta chúng ta, cho nên rất là khó. Cái điểm thứ hai nữa là cái bây giờ người ta nhấn mạnh rằng là cái chống phá đảng này thì không phải là cái vấn đề ngoại xâm, nó là một cái vấn đề thôi mà thường thường như là rất là dễ nhận ra, nhưng mà với cái giặc nội xâm thì rất là khó nhận ra. Đấy, thì cho nên là cái việc này nó phải hoàn thiện cả thể chế, rồi cả những cái điều lệ đảng, rồi những cái quy chế trong đảng nữa. Nếu như anh không cải tổ đảng trước thì việc chống này rất là khó khăn.
Gần đây, trong những vụ bê bối liên quan đến công tác nhân sự như vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, những hình thức kỷ luật của Đảng Cộng sản như khai trừ đảng, cảnh cáo đã bị công luận cho là quá nhẹ và không có tác dụng, không hiệu quả. Tiến sĩ Thọ nhận định.
Cách làm vẫn là vũ khí phê bình, như tự phê bình trong đảng, nó là một trong những cái vũ khí, hay là một cái cách làm quan trọng. Nhưng mà sau khi phê như thế này thì có đạt được vấn đề gì không? Sau một cái đợt học tập này, nghị quyết 4 này, mà nếu như không có một cái ra được những cái đồng chí nào hoặc những biểu hiện nào, những cá nhân nào cụ thể nào, có địa chỉ nào thì nó chỉ chung chung thôi, thì chắc chắn là người ta sẽ thấy cái tính hiệu quả nó thấp của cái việc này.
Trong hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn nhấn mạnh đến tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ông Trọng nói, tình trạng trên liên quan đến vận mệnh của đảng ta và chế độ ta. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cũng đồng ý với nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói, tình trạng tiêu cực nghiêm trọng hiện nay trong đảng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng và của chế độ nếu không tìm ra giải pháp giải quyết hiệu quả. Ông nói thêm với VOA.
Tuy nhiên thì bây giờ làm như thế nào, giải pháp như thế nào để làm, đó là một cái bài toán hết sức khó. Tức là cái cải tổ trong đảng như thế nào và cải tổ trong nhà nước như thế nào, thì đây là những cái vấn đề mà hết sức cấp bách, mà đặt ra thì có vẻ như là chưa được cụ thể và chưa được rõ ràng lắm. Còn học nghị quyết xong nhưng mà còn những cái quy chế thì sửa như thế nào, rồi tất cả những cái việc mà triển khai cái nghị quyết này vào trong thực tế, cũng như là để làm sao đấy cái những cái vấn đề của đảng ấy, những cái nghị quyết của đảng, rồi những cái chỉ thị, rồi những cái chuẩn mực của đảng này, làm sao nó phải được luật hóa để cho bên chính quyền, bên chính phủ làm, liệu có làm được không? Đấy, cái đó là cái mà người ta đặt ra rất là nhiều vấn đề cải tổ trong cái thời gian tới.
Chuyên gia về chính sách công của Việt Nam nhận định, nếu không có giải pháp đột phá mà chỉ quanh quẩn với việc học tập các nghị quyết, thì những tiêu cực cũng sẽ vẫn tồn tại và không giải quyết được vấn đề gì. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường họp với nạn nhân của Formosa. Vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ngày hôm 8 tháng 12 đã có cuộc họp với các nạn nhân vụ ô nhiễm môi trường do công ty Formosa ở Hà Tĩnh gây ra và hứa ông sẽ không làm bộ trưởng nữa nếu không giải quyết ổn thỏa hậu quả của vụ ô nhiễm. Cuộc họp cũng có sự tham dự của các luật sư đại diện cho người dân và đại diện của chính quyền địa phương. Luật sư Trần Vũ Hải, một trong những luật sư tham gia buổi họp, cho VOA biết về nội dung chính của cuộc họp kéo dài 4 tiếng ở thị xã Kỳ Anh, thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
Thì hai cái vấn đề được đặt ra, thứ nhất là được người giấy phép xả thải do Formosa và Bộ Tài nguyên Môi trường cấp ngày 1 tháng 12 năm 2015 đó. Là hiện nay các hộ dân đang khiếu nại và cho rằng là nó được cấp trái pháp luật. cụ thể là chưa được tham vấn cộng đồng theo quy luật và nghị định của chính phủ về tài nguyên nước. Vấn đề thứ hai là các hội dân cũng cư dân đã trình bày về các những vấn đề mà liên quan đến cuộc sống của họ ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh hiện nay. Và trong cái cuộc gặp này có cả phó chủ tịch tỉnh và chủ tịch xã. Thế thì cả các dân này trình bày và ông bộ trưởng cũng đã ghi nhận và sẽ đề nghị giải quyết địa phương hoặc trong khả năng của tài nguyên môi trường.
Luật sư Trần Vũ Hải cho biết, người dân ở Kỳ Anh cũng đã có dịp trình bày hết những khó khăn thiệt hại mà họ cho là phải chịu gấp 3 lần những nạn nhân ở các vùng khác vì ảnh hưởng trực tiếp từ cống xả thải của Formosa. Đáp lại, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục để xem xét việc bồi thường thiệt hại tương xứng cho người dân. Đại diện của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng thừa nhận đã có những nhận thức sai về vấn đề môi trường và sẽ rút kinh nghiệm, mong người dân thông cảm cho sự phát triển của đất nước. Luật sư Trần Vũ Hải cũng cho biết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đưa ra lời cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết những hậu quả của vụ ô nhiễm môi trường.
Ông Bộ trưởng cũng có nói rằng là cái việc giải quyết vụ Formosa là sinh mệnh chính trị của tôi. Không những tôi chỉ là một công dân Hà Tĩnh, mà tôi phải có trách nhiệm bộ trưởng, tôi có trách nhiệm phải giải quyết. Và nếu mà không giải quyết được thì tôi đừng làm bộ trưởng.
Luật sư Trần Vũ Hải đánh giá hành động tiếp dân lần này của đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường là một thái độ cầu thị mà kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng biển miền Trung từ tháng 4 đến nay, người dân chịu thiệt hại đã không thấy được từ phía các cơ quan đại diện cho chính quyền. Cũng theo luật sư Hải, riêng về vấn đề sai trái trong việc cấp phép đầu tư cho Formosa, cả hai phía đại diện người dân và chính quyền đều đồng ý sẽ bàn luận giải quyết tiếp trong những lần họp tới.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Mời quý vị theo dõi bản tin liên quan Trung Quốc-Đài Loan. Hải quân Trung Quốc hôm thứ Năm kỷ niệm 70 năm chiếm đóng quần đảo Tây Sa, Việt Nam gọi là Hoàng Sa, và Nam Sa, Việt Nam gọi là Trường Sa ở Biển Đông, khẳng định yêu sách chủ quyền tại vùng biển tranh chấp, mặc dù một tòa quốc tế đã gián tiếp bác bỏ yêu sách đó. Theo hãng tin PTI, lễ kỷ niệm được tổ chức để chứng minh rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với các quần đảo. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi cho biết, giành lại quần đảo này là một thành tựu quan trọng của cuộc chiến chống xâm lược của Trung Quốc, chứng minh rằng Trung Quốc đã kiên trì bảo vệ trật tự quốc tế sau chiến tranh và bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình ở Biển Đông. Xây dựng trên các đảo và rạn san hô là hợp pháp, chính đáng và hợp lý trên lãnh thổ của Trung Quốc, ông Ngô nói mà không hề đề cập tới các phán quyết của tòa quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Thái Văn Anh của Đài Loan tham dự lễ khai mạc một triển lãm hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 12, đánh dấu kỷ niệm 70 năm khôi phục sự kiểm soát của Đài Loan đối với đảo Ba Bình ở Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, tuần theo tuyên bố Cairo và tuyên bố Potsdam, Trung Quốc vào tháng 11 và 12 năm 1946 đã chỉ định quan chức trên 4 tàu chiến tiến tới tiếp quản các đảo đã bị Nhật chiếm đóng bất hợp pháp. Nhận định về động thái này của Trung Quốc và Đài Loan, tiến sĩ Vũ Quang Diệt, một nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết không có gì bất ngờ vì quan điểm của hai nước này không khác nhau nhiều và việc này cũng không khuấy động tình hình Biển Đông hiện nay. Ông nói, từ xưa đến giờ cả hai đều coi Biển Đông là thuộc của họ. Có sự khác biệt một ít là Đài Loan coi các đảo thuộc Đài Loan mà thôi, còn Trung Quốc thì coi gần như cả Biển Đông là thuộc của họ. Hiện nay, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, có tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Vấn đề tranh chấp Biển Đông đã được hâm nóng trở lại sau khi ông Rodrigo Duterte trở thành Tổng thống Philippines, tuyên bố rời xa Mỹ và hòa hoãn với Trung Quốc. Tuy nhiên, vào đầu tuần này, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ 2 ngày sau cuộc điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Trong cuộc điện đàm kéo dài 7 phút tuần trước, hai ông cùng lưu ý đến tình bạn và sự hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia và sẽ tiếp tục cùng nhau làm việc chặt chẽ về những vấn đề và mối quan tâm chung. Việt Nam cũng đã bắt đầu tiến hành nạo vét một bãi cạn nằm ở trong khu vực tranh chấp Biển Đông. Theo Reuters, đây là động thái mới nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Dù không rõ mục đích của hoạt động này, nhưng một số nhà phân tích cho rằng việc nạo vét như vậy mở đầu cho việc xây dựng, mở rộng thêm các đảo khác. Cũng tin liên quan đến Trung Quốc. Chủ nhật tuần này đánh dấu 15 năm Trung Quốc là thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, một cột mốc quan trọng đã được dự đoán lâu nay là để đánh dấu sự trỗi dậy của quốc gia cộng sản cai trị theo nền kinh tế thị trường. Bắc Kinh xem ngày này là thời điểm để trở thành một nền kinh tế thị trường theo mặc định, nhưng quy định này trong thỏa thuận vào WTO sẽ không còn hiệu lực. Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các nước khác không đồng ý Trung Quốc được mặc định là nền kinh tế thị trường. Nhật Bản và Ấn Độ không dễ gì công nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường ngay lập tức. Một số người tin rằng Liên minh châu Âu cuối cùng có thể bật đèn xanh cho Trung Quốc, nhưng sẽ từng bước giảm bớt sự ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc, ngay cả khi nước này được trao quy chế thị trường. Đây là cột mốc quan trọng trong thời gian thử nghiệm cho nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, một nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ chậm trong 1/4 thế kỷ qua. Trước đó, Trung Quốc từng đạt mức tăng trưởng 2 chữ số. Được công nhận nền kinh tế thị trường là một trong những vấn đề quan trọng đối với Trung Quốc, không chỉ vì uy tín và vị thế quy chế này mang lại, mà còn bởi vì nó làm giảm đáng kể sức đề kháng đối với nền thương mại của Trung Quốc và thế sức chống bán phá giá. Nhiều nhà phân tích cho rằng họ biết quá rõ việc Trung Quốc trợ cấp quá nhiều cho các doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích các công ty giảm giá và bán phá giá hàng hóa trên toàn thế giới. Bắc Kinh thách thức quan điểm này và đã lập luận rằng các công ty Trung Quốc hoạt động tự do mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ của chính phủ. Ông Scott Kennedy, Giám đốc Dự án Kinh doanh và Kinh tế Chính trị Quốc tế và Kinh tế Chính trị Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, cơ quan ra phán quyết tập trung lập nhất về việc liệu Trung Quốc có tuân thủ các cam kết của WTO hay không, đó chính là WTO. Cho đến nay, Kennedy cho biết Trung Quốc đã bị thua hầu hết các cái vụ kiện dụng tại WTO. Trong 24 hồ sơ tại WTO liên quan đến Bắc Kinh, chỉ có một bản án được tuyên bố. Ông Kennedy nói, các hồ sơ kiện chống lại Trung Quốc chủ yếu liên quan đến các khía cạnh khác nhau của chính sách công nghiệp của Trung Quốc mà WTO đã nhiều lần chúng không phù hợp với các cam kết của Trung Quốc. Xin quý vị theo dõi bản tin liên quan đến Ấn Độ. Hàng trăm khách hàng đến mua bánh Savory nổi tiếng tại cửa hàng của ông Satman Singh trong một thị trấn nhộn nhịp ở New Delhi. Họ sử dụng tiền mặt để mua hàng từ 2 đô cho đến 5 đô. Nhưng doanh thu của ông đã giảm sau khi Ấn Độ ra lệnh cấm sử dụng tiền mặt có mệnh giá cao hồi tháng trước, dẫn đến tình trạng khan hiếm tiền tệ ở nước này. Nhận thấy rằng người dân không có đủ tiền mặt để mua các món hàng có giá trị thấp, ông Singh cho khách hàng thanh toán qua điện thoại di động. Ông nói đứng xếp hàng dài trong các ngân hàng là một vấn đề, vì vậy tôi giúp khách hàng. Cửa hàng của ông Satman Singh đã trở thành một phần của nền kinh tế không dùng tiền mặt, mà chính phủ đã ra lệnh cấm. Một lệnh cấm này gây rất nhiều tranh cãi. Đó là lệnh cấm sử dụng giấy bạc 500 và 1.000 đồng ruby, tương đương với 7.50 đô la và 15 đô la Mỹ vào tháng trước. Chính phủ hy vọng biện pháp này sẽ huy động được một số lượng tiền mặt bất hợp pháp và mang lại tiền vào hệ thống ngân hàng, kiểm tra việc trốn thuế trong đất nước và mà số lượng rất lớn các doanh nghiệp và thương mại giao dịch bằng tiền mặt như vậy thì đã qua mặt cơ quan thuế. Kể từ khi công bố lệnh cấm, Thủ tướng Narendra Modi đã nhiều lần thúc giục nước này áp dụng các kênh thanh toán trực tiếp. Chính phủ hy vọng việc sử dụng điện thoại di động rộng khắp trong những năm gần đây sẽ tạo nên một đột phá trong thanh toán bằng điện tử. Nhưng các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Thách thức của khu vực nông thôn là rất lớn, nơi nhiều người không có tài khoản ngân hàng, nơi kết nối Internet rất là chậm và hầu hết mọi người đã không bao giờ được thực hiện một giao dịch trực tuyến. Ông Solani Nanja, chủ tịch công ty tư vấn bán lẻ Technopark Advisor cho biết rằng cần phải có một sự thay đổi trong tư duy trước khi nền kinh tế có trở thành nền kinh tế không dùng tiền mặt. Thủ tướng Modi nhận thức được các thách thức này trước một thế hệ trong nước không quen với thanh toán trực tuyến. Ông kêu gọi những người trẻ am hiểu công nghệ hãy dành một ít thời gian hàng ngày, nửa tiếng, một giờ để dạy cho gia đình công nghệ này.
Nước Ý đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử mới tiếp theo quyết định từ chức của Thủ tướng Matteo Renzi sau một cuộc biểu quyết không của cuộc trưng cầu dân Ý về đề nghị thay đổi hiến pháp hôm Chủ nhật vừa qua. Trong khi các yếu tố về kinh tế và chính trị khiến cử tri muốn trừng phạt Thủ tướng Renzi, các nhà phân tích nói cuộc khủng hoảng di dân ở Ý cũng đóng một vai trò và vấn đề này dường như sẽ là đề tài trong những chiến dịch vận động tranh cử sắp tới. Từ London, thông tín viên Henry Ridgewell của đài VOA tường trình rằng hơn 176.000 di dân đang ở tạm trong các trung tâm tiếp nhận trên toàn nước Ý. Trước khi thất bại trong cuộc bầu cử dân Ý hôm Chủ nhật, Thủ tướng sắp ra đi Matteo Renzi đã đe dọa phủ quyết ngân sách của Liên minh châu Âu nhằm buộc các nước thành viên phải chia sẻ gánh nặng với nước Ý.
Bối cảnh quốc tế là một sự hỗn loạn và châu Âu đang chật vật. Các nước mới gia nhập liên minh gần đây nhất lại là những nước muốn xây tường ngăn.
Lời kêu gọi này lại quá nhỏ và quá muộn màng, theo lời của nhà phân tích Riccardo Fabiani của Tổ chức Tư vấn Rủi ro Chính trị lớn nhất thế giới, Eurasia Group.
Many people think it was too weak towards particularly Europe and Northern Europe.
Nhiều người cho rằng ông ấy quá yếu đuối với châu Âu và đặc biệt là với Bắc Âu. Ở Ý, người ta cho rằng chính phủ cần phải cứng rắn hơn với Đức và cả với những di dân.
Hàng ngày có thêm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tới bờ biển phía nam của Ý. Cho tới lúc này, hầu hết họ tới từ Libya, nơi sự hỗn loạn về chính trị cho phép những kẻ chuyển lậu người trục lợi từ các chuyến tàu chở người vô tận. Châu Âu ủng hộ chính sách đoàn kết quốc gia Libya được quốc tế công nhận, nhưng sự ủng hộ đó đã không thể ngăn chặn làn sóng người di dân đổ vào châu Âu. Theo ông Fabiani,
supporting the national unity government which is weak, divided and has been very ineffective.
Việc ủng hộ chính phủ đoàn kết quốc gia, một chính phủ yếu ớt, chia rẽ và cho tới lúc này không hề có hiệu quả là không hợp với ý tưởng có một thỏa thuận với một chính quyền mạnh, một chính phủ mạnh ở Libya mà có thể chấm dứt được làn sóng di dân.
Một số đảng đối lập như Liên hiệp phương Bắc cực hữu theo chủ nghĩa dân túy nói nước Ý nên thay đổi, thay vào đó ủng hộ tướng Khalifa Haftar của Libya.
Haftar in their minds is the general Sisi type of leader they can have.
Tướng Haftar trong tâm trí của họ là một nhà lãnh đạo theo kiểu tướng Sisi, tức là tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, có thể giúp họ có được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng di dân. Do đó chắc chắn là có một số đảng sẽ tìm cách tận dụng vấn đề này.
Làn sóng di dân giảm xuống khi mùa đông đến. Ông Ferry Schipper của Tổ chức Cứu trợ Bác sĩ Không Biên Giới nói với VOA qua Skype từ con tàu cứu hộ Aquarius đang hoạt động cùng với tổ chức từ thiện SOS Địa Trung Hải.
The seas are higher, it's more rain, it's cold, and I'm a bit amazed.
Nước biển dâng cao hơn, mưa nhiều hơn, trời lạnh và tôi thấy ngạc nhiên khi mọi người vẫn tiếp tục vượt biển. Chúng tôi đang làm một công việc mà đáng ra chúng tôi không nên làm. Ý tôi là giải pháp này cần phải được đưa ra từ một tổ chức khác và chúng tôi ở ngoài đó bởi vì rõ ràng là những gì đã làm chưa đủ.
Tổ chức Các Bác sĩ Không Biên Giới nói có gần 5.000 người đã chết trong năm qua trên đường vượt biển. Ý và châu Âu đã chưa thể tìm ra một giải pháp nào cho vấn đề này.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter cho biết hôm thứ Sáu rằng Mỹ đang và sẽ cam kết thực hiện một nước Afghanistan có chủ quyền và an ninh. Hôm thứ Sáu, ông Carter đã phát biểu như trên ở Kabul trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ashraf Ghani, trong khi đó có những hoài nghi về chính sách của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đối với cuộc chiến đã kéo dài 15 năm qua. Ngoại trưởng John Kerry cảnh báo các bộ trưởng ngoại giao các nước châu Âu về nguy cơ lớn mạnh của chủ nghĩa độc tài toàn trị tại châu Âu và trên thế giới. Ngày thứ Năm, phát biểu tại Hội đồng Bộ trưởng và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại Hamburg, Đức, ông Kerry nói, việc lớn mạnh của các tư tưởng độc tài đi đôi với việc độc tuột dốc của nhân quyền, giới hạn tính độc lập của truyền thông và sự gia tăng mạnh mẽ của những hành động không khoan dung là những tội phạm do hận thù gây ra.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tiếp tục với chương trình của chúng tôi là chương trình hỏi đáp trực tuyến về du học nước ngoài.
Các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với đài VOA hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai giờ Việt Nam từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Các bạn thân mến, các bạn cũng biết là du học Hoa Kỳ là một cái ước mơ của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay, và một thực tế là cái số du học sinh Việt Nam tới Mỹ ngày một tăng và tăng đều. Trong lần lượt nhiều năm liên tiếp vừa qua thì Việt Nam luôn luôn là một trong những nước dẫn đầu trên các nước trên thế giới về số lượng học sinh, sinh viên du học Hoa Kỳ. Và mới đây thôi, một khảo sát của năm nay của Open Doors thực hiện cho thấy là Việt Nam hiện đang giữ vị trí thứ 6 trên cái danh sách này, có nghĩa là số lượng du học sinh tới Mỹ từ Việt Nam ngày càng tăng. Như vậy thì để giúp các bạn tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ cũng như là giải đáp những thắc mắc của các bạn trẻ Việt Nam muốn tới Mỹ học tập thì chương trình có mở ra chương trình hỏi đáp trực tiếp hàng tuần, mời các bạn tham gia cùng tương tác với chúng tôi. Và chương trình có sự tham gia cố vấn của giáo sư George Cường Nguyễn, khoa trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và cảm ơn giáo sư rất nhiều đã tới với chương trình.
Xin chào Trami.
Dạ, chương trình đầu tiên thì có lẽ là cũng chưa mấy ai được biết và tới để mà hỏi đáp trực tiếp với mình trên Facebook, mình live trên radio và trên Facebook nữa thì chắc chắn là vài tuần tới đây thì sẽ có rất nhiều bạn trẻ cùng tham gia và đặt câu hỏi. Nhưng mà trước tiên thì dùng cái thời gian đầu tiên cái buổi trình làng ngày hôm nay, Trami xin hỏi giáo sư một vài thông tin cơ bản bao quát nhất về du học Mỹ, về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Thưa giáo sư. Dạ. Giáo sư ạ, người Việt Nam mình nói tới du học đó thì thường nghĩ tới là chắc là sau khi tốt nghiệp trung học thì mới cho con cái đi du học. Nhưng mà thật sự là du học Hoa Kỳ có thể bắt đầu từ độ tuổi nào?
Trên nguyên tắc đó, thì có thể là mấy người họ nghĩ rằng, mọi người nghĩ rằng là sau khi trung học mới đi du học được ở Hoa Kỳ trong cái bậc đại học. Nhưng thật ra theo tôi biết thì có một số phụ huynh đã cho các con cái đi qua đi học ở các trường trung học ở đây, có thể là vào 9 cho đến 10, 11, 12 và sau đó thì các em được chuẩn bị chú đáo hơn để vào đại học. Thì cái chương trình đó rất là hay.
Tức là từ trung học là có thể
trung học có thể được.
Mà trước lớp 9 thì quá sớm phải không?
Trước lớp 9 thì quá sớm. Tại vì tôi nghĩ là 4 năm cuối cùng của trường trung học thì lúc đó các em thì trưởng thành hơn và có thể được học hỏi nó tốt đẹp hơn.
Với cái kiến thức về Anh văn cũng vững hơn.
Vâng. Tôi thấy có nhiều ví dụ là những sinh viên mà họ đi qua chương trình mà trước khi vào đại học mà qua trung học á, thì họ cái vấn đề tiếng Anh, Anh văn của họ được chuẩn bị chú đáo hơn.
Qua những cái kỳ thi như TOEFL.
Vâng.
Mình nói du học Mỹ thì ai cũng biết rồi, nhưng mà tại sao người ta chọn du học Mỹ nhiều đến vậy ạ? cái giáo dục Mỹ nó có những cái đặc điểm tiêu biểu nào khác với những cái...
Theo tôi biết thì tại vì tôi đi du học ở Tây Đức trước khi ra khỏi Việt Nam.
Yeah.
Và tôi có được hân hạnh qua Mỹ lấy tiến sĩ ở đây.
Yeah.
Vào 1982. Theo tôi biết thì nước Mỹ là được đánh đầu về cái về chất lượng, về vấn đề giáo dục trong bao nhiêu năm qua. Nói đến vấn đề giáo dục của Mỹ thì người ta rất là khâm phục rất là nhiều. Đó là cho chương trình đại học. Nếu mà cho chương trình thạc sĩ và tiến sĩ thì nước Mỹ là đứng đầu tiên trong thế giới về cái vấn đề hỗ trợ về vấn đề nghiên cứu.
Yeah.
Vậy thế đó rất là quan trọng cho các sinh viên muốn đi học ở Mỹ mà sau thời gian trung học, có nghĩa đi học thạc sĩ và tiến sĩ, thì vấn đề hỗ trợ về nghiên cứu của Hoa Kỳ là đứng đầu trên thế giới và đứng thứ nhì là Anh Quốc.
Yeah. Ngoài cái những cái xếp hạng đó thì mình thấy là cái cách dạy đó, giáo sư, nếu mà ông đã có từng đã đi học ở chỗ khác ở châu Âu rồi thì ông có so sánh gì không? Cái cách dạy nó có thực tế hơn, nó có dễ hiểu hơn, nó có sinh động hơn hoặc là nó có tiên tiến hơn?
Cái cách vào trường, vào nhập học ở đại học ở Hoa Kỳ nó rất là dễ dàng. Có nghĩa là mình không có phải thiệt rất là xuất sắc mới vào được. Có nghĩa rằng là khi mà vào trường người ta chú trọng về vấn đề toàn diện. Bởi thế khi mà nhận vào trường thì vấn đề mà hoạt động ngoại khoa có nghĩa rằng là rất là quan trọng cho các sinh viên. Bởi thế khi vào trường đại học thì họ chú tâm vào không những để mà huấn luyện cho các sinh viên về cái ngành chính, nhưng mà có cái vấn đề tổng quát nhiều hơn. Có nghĩa là đi học về hóa học mà nhưng mà vẫn phải lo học về lịch sử và những cái chương trình khác. Bởi thế tôi thấy cái chương trình huấn luyện ở Hoa Kỳ nó rất là tốt cho các sinh viên, tại vì nếu mà học ra trong cái ngành của chúng tôi là học ra kỹ sư, không phải là làm việc kỹ sư cho suốt đời, tại vì cái sự huấn luyện tổng quát của Hoa Kỳ. Bởi thế khi các em ra trường, các em có thể đi hành nghề về vấn đề kỹ sư một thời gian, nhưng sau đó có cái về cái khả năng có thể đến làm lãnh đạo. Bởi thế tôi thấy cái chương trình của Mỹ là rất là hay.
Vâng.
Nếu so sánh với chương trình ở Tây Đức mà tôi đã qua, là họ chỉ chú trọng về kỹ thuật mà thôi.
Vâng. Với lại cái phương pháp họ rất là thực tế.
Phương pháp rất là
dạ,
thực tế.
Không có chỉ là chỉ đọc sách mà
Và có cái thực tập và có phòng thí nghiệm về cái ngành kỹ thuật, về kỹ sư, thì cái vấn đề thí nghiệm rất là quan trọng.
Dạ. Với lại họ tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên tự chủ rất là nhiều.
Vâng,
dạ,
vâng.
Tự chủ sáng tạo.
Vâng, dạ. Có nghĩa rằng là họ cho những sinh viên có cái cơ hội để mà thực hiện về cái vấn đề mà lãnh đạo.
Dạ.
Có thể là để cho sinh viên họ quyết định rất là nhiều hơn là mình quyết định cho sinh viên.
Vâng, dạ. Nhân đây thì xin giáo sư giới thiệu sơ sơ về cái hệ thống giáo dục của Mỹ. Có bao nhiêu cấp bậc rồi, bao nhiêu lớp?
Hệ thống của Mỹ thì nó chia ra thì là hệ thống công lập và tư lập.
Yeah.
Công lập là từ những cái tiểu bang, và tư lập là có những người mà họ giống như là người cựu sinh viên của những cái trường đại học, họ về, họ mở ra những cái trường đại học. Theo tôi biết đó, thì vấn đề cái hệ thống của Hoa Kỳ nó chia ra hai loại, một cái là trường công và cái trường tư. Và ngoài ra bất cứ trường công cái trường tư thì có hai cấp, có nghĩa là cấp cao đẳng đó là 2 năm và cấp đại học, và sau đó là đại học thì có cấp thạc sĩ và tiến sĩ.
Cấp đại học là thường 4 năm.
Thường cấp đại học là 4 năm, mà cấp cao đẳng thường thường 2 năm hay đến 4 năm. Cao đẳng thì thường thường người ta cho là bằng associate, có nghĩa là bằng 2 năm hay là bằng cử nhân. Còn ngoài ra nếu muốn học tiếp thì phải lên học những cái đại học.
Đại học 4 năm.
4 năm.
Sau đại học thì thạc sĩ thường là 2 năm.
Có thể 1 năm rưỡi cho đến 2 năm.
Yeah.
Thường thường về cái ngành kỹ thuật có thể là 1 năm thì xong.
Dạ, yeah. Còn tiến sĩ thì trung bình?
Tiến sĩ thì trung bình là 3 đến 4 năm,
yeah.
Có thể 10 năm, tùy yeah. theo.
Tùy cái công trình mình nghiên
tùy
cứu.
Tùy theo công trình yeah. mình nghiên cứu. Yeah.
Thưa, về cao đẳng đó, rồi mình lại nghe có cao đẳng cộng đồng và cao đẳng không nữa, thì nó khác nhau như thế nào?
Cao đẳng không thì là không phải về cộng đồng. Có nghĩa là cao đẳng cộng đồng có nghĩa rằng là community college là từ thường thường từ chính phủ họ hỗ trợ.
Yeah.
Còn cao đẳng thường thường là từ trường tư.
Dạ vâng,
yeah,
thưa giáo sư, rất cảm ơn ông, nhưng mà vì thời gian chương trình cũng đã hết mà
vâng.
buổi đầu tiên gặp gỡ này nó hơi ngắn. Mình hy vọng là tuần sau mình sẽ gặp nhau nhiều
vâng.
hơn
vâng.
15, 18 phút để có thể hỏi đáp những câu hỏi liên quan tới du học Hoa Kỳ một cách thực tế hơn nữa. Chương trình mở đầu này, Trà My xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia và mong là tuần sau các bạn cùng đặt câu hỏi với chương trình nhé. Cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình.
Vâng, cảm ơn cô Trà My.
Dạ, còn rất nhiều thông tin nữa, vừa rồi chỉ là một số thông tin khái quát thôi thưa các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình thứ hai tuần tới, buổi tối từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ giờ tối Việt Nam và là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 55 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are to walk on air and in hindsight.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là to walk on air và in hindsight.
In times when the economy is good, it's relatively easy to find a job. In other times, job seekers must wait a long time to get one. They even have to accept jobs that pay less than they expect. Milan's friend, Nancy, landed a job last week. She was so happy she took Milan and some other friends out for dinner to celebrate.
Trong thời gian kinh tế tốt, kiếm việc làm tương đối dễ. Những khi khác, người kiếm việc phải chờ đợi lâu. Họ cũng phải nhận việc trả lương thấp hơn họ mong muốn. Bạn của Mai Lan, Nancy, mới có việc tuần trước. Cô vui lắm. Cô mời Mai Lan và vài bạn khác đi ăn mừng. Mike, Nancy just got a job. She's so excited. Mike, Nancy mới kiếm được việc làm. Cô ấy vui mừng lắm.
Good for her. What kind of job did she get?
Mike nói, mừng cho cô ấy. Cô được việc gì thế? She's now an assistant manager of a giant supermarket. This is a real supermarket. It's huge. She'll have to supervise many employees besides a whole lot of work to run this business. Cô ấy là phụ tá quản lý của một siêu thị giant. Đây thực sự là một siêu thị lớn lắm. Ngoài những việc phải làm cho thương vụ này, cô ta sẽ phải chỉ huy nhiều nhân viên.
Well, Nancy is very dynamic. She'll do a good job for that company.
Mike nói, Nancy là một người năng động. Cô ta sẽ làm việc thành công cho công ty đó. Yes, that's true. I'm so glad for her. She's so happy. Đúng, đúng vậy đó. Tôi mừng cho cô. Cô ta đang vui lắm.
I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now she found one, and one she really likes.
Mike nói, tôi biết là sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đi kiếm việc mấy tháng liền. Bây giờ được việc lại đúng việc cô ấy thích. She's really happy. I would too. If I had nothing to do for many months, then I found a job, I would be really happy. Cô ta vui lắm. Tôi cũng vậy đó. Nếu tôi không có việc gì làm trong nhiều tháng, rồi có việc, thì tôi cũng mừng lắm.
I'm sure she's walking on air.
Mike nói, tôi chắc cô ta đang walking on air. Walking on air. Walking on air.
That's it. To walk. W-A-L-K, on, O-N, air, A-I-R, means to be very happy.
Mike nói, đúng thế, to walk, W-A-L-K, on, O-N, air, A-I-R, nghĩa là vui lắm. Đi trên mây.
Yes, she's walking on air, evidently.
Đúng, cô ta đang đi trên mây, rõ như vậy.
Well, it's good she found a job and will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone to graduate school. Then she'd become more qualified for even a better job.
Mike nói, à, cô ta tìm được việc làm và có lương tốt, nhưng cô ta mất nhiều tháng không làm gì. In hindsight, tôi nghĩ cô ấy đáng lẽ phải đi học chương trình thạc sĩ. Khi đó cô ta sẽ đủ điều kiện để có việc tốt hơn nữa. In hindsight,
H-I-N-D-S-I-G-H-T, means looking back, thinking again.
Mike nói, in hindsight, H-I-N-D-S-I-G-H-T, nghĩa là ngẫm nghĩ lại, suy nghĩ lại. Oh, you mean looking back? You think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn't find one? Anh cố ý nói, nghĩ lại. Anh cho rằng cô ta đáng lẽ không nên lãng phí nhiều tháng kiếm việc mà không ra.
Right, she could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The master's degree would put her in a much better position.
Mike nói, thế đó, cô ta có thể đã xong nửa chương trình, rồi học thêm một năm nữa. Bằng cấp thạc sĩ sẽ giúp cô ta có địa vị tốt hơn.
Well, now she has a job which she likes, so that's okay for her.
À, bây giờ cô ta có việc mà cô thích. Thôi thế cũng tốt cho cô.
For us, I'd rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.
Mike nói, cho mình, tôi nghĩ mình nên chú tâm vào việc học. Càng học cao thêm, càng tốt bấy nhiêu. Đồng thời, ta có thể làm thêm việc bán thời gian như ta đang làm.
I agree with you. If we work full-time, it's hard to go back to school later.
Tôi đồng ý với anh. Nếu ta làm việc toàn thời gian, khó mà trở lại đi học thêm sau này.
Milan, here is another example of walking on air. My mother is walking on air right now. She's really pleased with her house. My parents bought it at the right time. The interest was so low, the price was just right for their pocketbook.
Mike nói, Milan, đây là một thí dụ khác dùng walking on air. Mẹ tôi đang sướng như đi trên mây. Bà vui với căn nhà của bà. Ông bà mua nhà đúng lúc, tiền lời thấp, giá nhà vừa đúng túi tiền.
Yet, one day your dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house so the grandchildren could have more space to play when they visited them.
Vậy mà một hôm, ba anh nói, suy nghĩ lại, ông bà đáng lẽ phải mua căn nhà lớn hơn để cho các cháu có chỗ chơi đùa khi lại thăm ông bà.
Oh, well, let's be happy with what we have. Otherwise, we'll keep wanting more and we'll never have peace of mind.
Mike nói, ồ, mình nên vừa lòng với những gì mình đang có. Nếu không, mình muốn thêm hoài mà không bao giờ có được sự bình an trong tâm.
I listen to you, my wise philosopher.
Tôi sẽ nghe lời anh, nhà triết gia thông thái của tôi. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. To walk on air, nghĩa là sung sướng như đi trên mây. Và in hindsight, nghĩa là suy nghĩ lại. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chưa đến một năm nhưng cộng đồng quốc tế đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết một số vấn đề có ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu của chúng ta. Tháng 12 năm ngoái, gần 200 quốc gia đã hoàn tất việc thương thuyết về Hiệp định Paris nhằm hạn chế nhiệt độ gia tăng dưới 1 độ C. Thỏa thuận này có hiệu lực vào tháng 11 năm 2016. Cũng vào thời điểm này, Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế chấp nhận một biện pháp căn cứ trên thị trường toàn cầu chưa từng có trước đây, đặt ngành hàng không quốc tế trên đường đi đến việc tăng trưởng bền vững không có khí thải carbon. Và cuối cùng, 200 thành viên của Nghị định thư Montreal đồng ý với bản tu chính Kigali giảm dần việc sản xuất và tiêu thụ chất hydrofluorocarbon, một loại khí thải nhà kính mạnh thường được dùng trong công nghiệp lạnh. Trong lúc thế giới tiến đến việc sản xuất năng lượng bền vững, thị trường năng lượng sạch đang phát triển mạnh. Khuynh hướng này sẽ trở nên rõ rệt hơn như phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại hội nghị lần thứ 22 của các bên thuộc khung làm việc Công ước Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc được tổ chức mới đây. Ngoại trưởng Kerry nói chỉ năm ngoái thôi, đầu tư vào năng lượng tái tạo cao nhất từ trước đến nay với gần 350 tỷ đô la. Ngân khoản 350 tỷ này là lần đầu tiên vượt quá số tiền được sử dụng trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch. Trung bình có khoảng nửa triệu tấn pin mặt trời được lắp đặt mỗi ngày vào năm ngoái và lần đầu tiên từ kỷ nguyên tiền công nghiệp. Dù giá dầu mỏ và khí đốt toàn cầu thấp chưa từng có trước đây, vẫn có thêm tiền của thế giới đầu tư vào công nghệ năng lượng tái tạo hơn là đầu tư vào các nhà máy sử dụng năng lượng hóa thạch. Ngoại trưởng Kerry nói thêm, hiện nay khí thải của chúng ta giảm sút vì các lực lượng dựa vào thị trường bắt đầu phát huy tác dụng trên toàn thế giới. Hầu hết các doanh nhân đều hiểu đầu tư vào năng lượng sạch có ý nghĩa tốt về kinh tế. Bạn có thể làm ra tiền, bạn có thể cùng lúc vừa có lợi mà lại vừa làm tốt. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, Trung Quốc năng lượng sạch sẽ là một thị trường nhiều ngàn tỷ đô la, thị trường lớn nhất mà thế giới chưa từng biết đến, và không quốc gia nào có thể làm tốt được nếu đứng bên lề, làm tê liệt những doanh nghiệp mới khiến họ không gặt hái được những lợi ích của sự bùng nổ công nghệ sạch.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hải quân Trung Quốc hôm thứ Năm kỷ niệm 70 năm chiếm đóng quần đảo Tây Sa và Nam Sa ở Biển Đông, khẳng định yêu cầu chủ quyền tại vùng biển đang tranh chấp, dù một tòa án quốc tế đã gián tiếp bác bỏ yêu sách đó. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi cho biết, giành lại quần đảo này là một phần thành tựu quan trọng của cuộc chiến chống xâm lược của Trung Quốc, chứng minh rằng Trung Quốc đã kiên trì bảo vệ trật tự quốc tế sau chiến tranh. Trong khi đó, Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan đã tham dự lễ khai mạc một triển lãm hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 12, đánh dấu kỷ niệm 70 năm khôi phục sự kiểm soát của Đài Loan đối với đảo Ba Bình ở Biển Đông. Chủ nhật tuần này đánh dấu 15 năm Trung Quốc là thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, một cột mốc quan trọng đã được dự đoán lâu nay là đánh dấu sự trỗi dậy của quốc gia cộng sản cai trị theo định hướng kinh tế thị trường. Bắc Kinh xem ngày này là thời điểm để trở thành một nền kinh tế thị trường theo mặc định, nhưng quy định này không còn hiệu lực trong thỏa hiệp vào WTO. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter cho biết hôm thứ Sáu rằng Mỹ đang và sẽ cam kết thực hiện một nước Afghanistan có chủ quyền và an ninh. Ngoại trưởng John Kerry cảnh báo các bộ trưởng ngoại giao các nước châu Âu rằng về nguy cơ lớn mạnh của chủ nghĩa độc tài toàn trị tại châu Âu và trên thế giới. Ngày thứ Năm, phát biểu tại Hội đồng Bộ trưởng của các Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại Hamburg, Đức, ông John Kerry nói việc lớn mạnh của các tư tưởng độc tài đi đôi với việc tuột dốc của nhân quyền, giới hạn tính độc lập của truyền thông và sự tăng mạnh mẽ của các hành động không khoan dung là những tội phạm do hận thù gây ra.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.